This is 1600 AM KRVA, Cockrell Hill, Dallas.
Cảm ơn quý vị vẫn giữ làn sóng của Sài Gòn Dallas 1600 AM. Hoàng Tính một lần nữa xin chào quý vị. Và bây giờ mời quý vị chúng ta cùng bước vào chương trình Quê hương mến yêu. Đến với chương trình Quê hương mến yêu, chúng ta sẽ lần lượt sơ lược vào những cái nguồn gốc của một số những cái địa danh miền Nam, những cái chuyện xưa thiệt là xưa, những cái chuyện cũ thiệt là cũ. Bởi vì có nhiều nơi ở miền Nam, như quý vị biết là mình đã đi qua rồi, mình đã ở đó, mình đã nghe nói tới, hay hoặc là mình đã đọc được ở đâu đó rồi. Riết rồi thì những cái địa danh đó nó cũng đã trở thành quen thuộc, nhưng mà chắc ít khi mà mình có dịp mình tìm hiểu tại sao nó lại có tên như vậy ta. Những bài viết trong chương trình này được hình thành theo những cái tài liệu từ một số sách báo cũ của những người học giả uyên thâm nổi tiếng ở miền Nam, như là cụ Vương Hồng Sởn, cụ Sơn Nam, hay hoặc là Hoàng Tính vừa mới sưu tầm được thêm là cụ Bình Nguyên Lộc, tức là tác giả Bình Nguyên Lộc nữa, thưa quý vị. Rồi những cái cuốn sách cũng rất là hay trong cái vấn đề sưu tầm nguồn gốc địa danh Nam Bộ, nguồn gốc của Sài Gòn, những cái chuyện Sài Gòn xưa, với mục đích là chia sẻ những cái hiểu biết của các tiền bối về những cái tên gọi của một số những cái địa phương, địa danh, những cái chuyện xưa, chuyện cũ trên quê hương miền Nam của mình. Và ngày hôm nay xin mời quý vị chúng ta cùng trở về với tác giả Bình Nguyên Lộc. Tác giả Bình Nguyên Lộc trong cái câu chuyện để nói về Sài Gòn xưa in ít nha, xưa mà xưa in ít thôi, để chúng ta biết được Sài Gòn xưa của chúng ta nó như thế nào qua lời kể của tác giả Bình Nguyên Lộc. Trong lần trước thì Hoàng Tính đã mời quý vị chúng ta cùng đến với cái Phú Nhuận, phải không thưa quý vị? Quý vị nhớ không nè, Hoàng Tính có nói về cái con đường Trưng Minh Giảng mà theo như là tác giả Bình Nguyên Lộc có nói đó, chợ Phú Nhuận mang tên là chợ Xã Tài, rồi con đường mà mang tên là Bôn Lăng Chi chạy lên tới trước cái bệnh viện Cơ Đốc Phục Lâm An Tức Nhật, rồi thì thế thôi đó, phải không thưa quý vị? Là bên tay phải của con đường quan trọng đó, nơi mà sau năm 1954 luôn thưa quý vị, có một cư xá mọc lên với nhà cửa của những người cũng rất là nổi tiếng, quý vị biết như là Nguyễn Mạnh Côn, Phạm Duy, Hoàng Anh Tuấn. Bên đó hoàn toàn nó hoang vu cho tới thành phố Gia Định, sau này thì mới đông đúc trở lại. Từ Sài Gòn lên Phú Nhuận phải qua một cái cây cầu đó, cũng bắt ngang qua cái rạch cầu bông, cầu ấy xưa mang tên là cầu Kiệu ha thưa quý vị ha. Có lúc thổ xưa lắm rồi, theo như là tác giả Bình Nguyên Lộc cho biết là như vậy ha. Muốn mà từ Sài Gòn mà lên Phú Nhuận thì phải qua một cái cây cầu, cũng bắt ngang qua cái rạch cầu bông, tức là cái cầu mang tên là cầu Kiệu. Ranh giới cực cùng về cái hướng Tây đó là đường Lê Văn Duyệt, với cái tên Tây ngày xưa đó là Vedern, Vedern thưa quý vị, bị Việt hóa thành là Quạt Đông. Cái phía trái của cái đường Quạt Đông là hoang địa, cái xóm Bằng Cờ đó là một cái rừng nhỏ và thưa, xào huyệt của bọn trộm cướp, anh chị điếm đạn. Trường trung học Petrus Ký, Petrus Trương Vĩnh Ký là một cái nghĩa địa lớn của người Tàu, của ba bang, đó là bang Phúc Kiến, bang Triệu Châu và bang Hải Nam. Nghĩa địa này mãi cho đến 2 năm sau, cái lúc bây giờ đó là năm 1927, mới bị giải tỏa để bắt đầu xây cất trường Trương Vĩnh Ký, và công việc xây cất kéo dài cho đến niên học khóa năm 1928, và năm 1929 mà vẫn chưa xong hẳn đó. Tác giả Bình Nguyên Lộc trong cái bài Sài Gòn xưa in ít này á, có nói rằng là tôi còn nhớ chúng tôi đã bị ăn cướp đánh. Hôm đó chúng tôi bọn nội trú ra khỏi trường hồi 5 giờ sáng để mà về quê ăn Tết. Bởi vì được nghỉ đến một tháng đó thì bị ăn cướp nó bao vây. Cả trên 200 lưu trú học sinh, mỗi cậu một cái gia ly, một cái bị, đều bị ăn cướp nó lấy sạch trơn à. Chúng chỉ có dao và chỉ đông lối trên khoảng 15 tên thôi. Nhưng mà chúng tôi phải đầu hàng, bởi vì không có biết cách mà chống lại với lại 15 cái con dao ấy. Cái sự chống trả thật ra thì cũng chẳng khó khăn gì đối với cái người mà biết chiến đấu. Chúng tôi đành phải trở vào trường để mà khóc với lại provisor người Pháp. Người Pháp. Nhưng mà hay quá, ông ta chỉ dùng một cú điện thoại là 10 phút sau, hàng trăm cảnh sát viên tới nơi để mà dây chặt một cái vùng rộng lớn, cái vùng ô ma và bàn cờ, bắt trọn ổ cướp này. Không có cái anh học sinh nào mà mất món gì hết, bởi vì cướp nó chưa kịp chia cái chiến lợi phẩm. Chỉ kể sơ câu chuyện đó là quý vị biết cái vùng ấy nó hoang vu tới lúc nào nha. Và cái bọn nội trú mà không bị phạt kỷ luật thì Chủ nhật được phép đi chơi tới 8 giờ đêm mới phải trở vào trong trường. Nhưng đêm Chủ nhật nào, chúng tôi đi xe điện vào tới nhà ga Nancy là đứng ở đó mà đợi nhau. Đông cũng khoảng vài ba mươi cậu mới dám đi bộ vô trường. Bởi vì sao vậy? Nói nào ngay, cũng bởi vì sợ ma đó mà. Thiệt sự mà nói thì cũng rất là sợ ma lắm. Đó. Nancy là một cái con phố nhỏ đưa từ cái bờ rạch Ông Lãnh lên tới trước cửa trường, chứ không phải là một cái đại lộ Cộng Hòa như là ngày nay. Xe điện nối liền Sài Gòn Chợ Lớn tới cái nhà ga Nancy chỉ ngừng lại có một phút thôi, cho hành khách lưa thưa ở đó nó lên nó xuống. Chỉ có tối Chủ nhật thì mới đông khách. Đó là ai vậy? Đó là bọn tôi đó. Nhưng thưa quý vị đang đến với chương trình Quê Hương Mến Yêu, và Hoàng Tĩnh đang gửi đến cho quý vị cái phần trình bày của tác giả, là một trong những cái tác giả mà rất là nổi tiếng của miền Nam xưa của chúng ta, mà chắc chắn là không ít thì nhiều quý vị cũng biết, đó là tác giả Bình Nguyên Lộc. Thưa quý vị, tác giả Bình Nguyên Lộc đang mời chúng ta cùng đến với Sài Gòn xưa in ít, thưa quý vị. Và trong cái Sài Gòn xưa in ít tiếp theo nữa thì chúng tôi cũng xin được nói đến cho quý vị về cái nhà cửa của Sài Gòn. Thì chỉ đi đến cái nơi mà về sau mà có một cái rạp, người ta kêu cái rạp đó, đó là cái rạp Nguyễn Văn Hảo thì thôi. Đó, hai bên đại lộ Trần Hưng Đạo cái lúc bấy giờ tên Pháp thở đó tên là tên đại lộ Galeni, là một cái đất trống không à. Ở trong xa xa lắm có nhà lá của dân nghèo, thắp đèn dầu thì cũng là đèn dầu thuộc loại leo lét thôi. Tuy nhiên cái nhà thờ chợ quán ở gần đó cũng đã được xây cất ra từ lâu rồi, và trường trung học Pháp Hoa cũng đã xây cất xong. Trường này là ranh giới mặt nam của trường Trương Vĩnh Ký, con phố lớn ngăn cách hai trường vào ngày nay, đó là sân đá bóng của chúng tôi. Từ trường anh học sinh nào mà mộ đạo đi chùa Tam Tông Miếu là phải băng rừng, bởi vì con đường Cao Thắng đưa tới đó, đó là một cái con đường mòn bằng đất đó, đi xe đạp trên đó cũng rất là khó khăn ngang. Cái chuyện mà đi xe điện vào trường á, là nói phải gọi là lúc đó phải gọi là chúng tôi muốn nói là nó cũng hơi sớm sớm thôi. Cái chuyện của học sinh khóa năm 1928, năm 1929, chớ mà vào năm 1925 thì xe điện cũng chưa có, mà là xe lửa. Xe lửa thì nó xịt khói đầy trời luôn, và xe này á, nó chỉ chạy tới trường á, trường Sủi Bắn Cái. Sủi Bắn Cái tức là cái trường Đồng Khánh nay á. Rồi thôi à. Đó, khác với lại xe điện của mấy năm sau, chạy gần tới chợ Bình Tây, tuốt đằng xa đó nha. Về mặt Đông Bắc á, thì thành phố chỉ đi tới bên này của cái đầu của cầu Bông là hết thành phố rồi. Từ bên kia cầu Bông, đó là một cái đồng lầy mãi cho tới cái thành phố Gia Định nha. Bên này, cái đầu cầu Bông á, đó là ngoại ô ngoại ô Đa Cao đó, do địa danh đất hộ bị người Pháp pháp hóa như thế nào đó. Đó là một cái ngoại ô bảnh nhất của Sài Gòn thở ấy nha. Bao nhiêu công chức trung cấp cao cấp của ta đều mua hay hoặc là thuê nhà ở đó, với con phố chánh. Đó là một cái con phố mang tên là con phố Albert. Vì sao? Đó là cái đường tinh Đinh Tiên Hoàng đó. Nơi đó nó có đến hai cái rạp chiếu bóng. Trong khi ở ngoài cái khu Bến Thành mới chỉ có một cái rạp độc nhất mà thôi. Đó. Còn cái photo thì photo Đa Cao là một cái tiệm chụp ảnh nổi danh nhất Sài Gòn rồi. Đắt khách hơn cái tiệm Morise của cái người Nhật ở cái phố Bona nữa. Bona là cái tên Pháp của cái đại lộ Lê Lợi đó. Rồi chính vào năm 1925 đó mà cái bộ phim Tặc Dân đầu tiên đã ra đời đó. Mà dân ta thì phải gọi là rất là mê phim này lắm. Phim này là phim bộ, chiếu trọn một tuần lễ mới hết nha. Và cái rạp casino cho chiếu liên tiếp bao nhiêu lâu? 4 tuần luôn. Trời ơi, chiếu 4 tuần rồi mà nó cũng chưa có hết luôn rồi nha. Phim gì mà chiếu gì mà lâu dữ vậy ta? Đó. Bỏ thời sự, bỏ hết tất cả. Nếu mà không bỏ nhiều đó thì phải chiếu 10 tiếng mới hết lận. Lâu lắm. Về sau rạp Assam mới cháy, cho nên chỉ còn có một mà thôi. Rạp casino ngày nay đó là rạp hạng bét rồi, nhưng mà thở đó thì cái rạp hạng nhì Sài Gòn chỉ thua có rạp Assam mà thôi. Còn nói về mì Đa Cao ở đường Vassone. Đường Vassone cũng là một cái loại mì ngon nhất của Sài Gòn nha. Bánh ít mặn nè, nhưng tôm thịt nè, Đa Cao cũng là bánh ít nổi danh nhất nha. Với cái mì Đa Cao với lại bánh ít mặn Đa Cao đó. Tuy là bánh nhưng mà thực sự ra cũng vẫn còn quê nha. Con phố bờ rạch Cầu Bông bên trong còn cái dấu vết bóng xưa, với một cái đình núp ở dưới bóng của một cây đa, đình Tân An mà cho đến nay vẫn còn. Trước mặt đình Tân An và đưa lưng xuống Cầu Bông đó là một cái làng chài lưới, dân chúng gọi là vạn chài đó. Rồi có người cũng viết là vạn nó, chứ thật sự ra nó là có thêm một cái chữ g, tức là cái chữ vạn có nghĩa là làng của dân chài đó nha. Thở ấy rạch Cầu Bông còn sạch lắm đó, cho nên dân câu kéo đến đây đông đúc họp thành làng. Họ cung cấp cá trắng, tức là cá sông, và tôm tươi cho toàn thành phố này nha. Nhà liên kết xây cất bằng gỗ cũng còn khá nhiều, mặc dầu nhà gạch đã thay thế nhà gỗ nhiều lắm rồi. Đường bờ rạch nói trên còn đến hơn 10 ngôi nhà xưa gỗ quý, 3 gian 2 trái, y như là ở dưới làng quê vậy đó. Ở vào ở trong xa chút xíu, ở chợ Tân Định thì cũng đã có rồi. Chợ gạch nhưng mà rất là cũ, chỉ mới xây cất lại thôi. Hình như là vào năm 1930 thôi. Chợ Đất Hộ được dân chúng gọi tắt là chợ Hộ. Ở mặt đông ấy, trừ cái chợ Hộ ra, đó là chợ Bảnh, chợ Xã Tài ở Phú Nhuận và chợ Tân Định. Tuy không phải là quá nghèo nhưng cũng không đáng nói tới bằng cái chợ Thị Nghè nha. Thị Nghè chưa được xem là cái ngoại ô của Sài Gòn. Hành chánh ở đó là làng Thạnh Mỹ An, nhưng mà làng đó trù mật không thể tả lắm, bởi vì tất cả thợ thuyền của Sở Ba Son, tức là thủy quân công xưởng đó, đều ngủ ở làng đó. Bởi vì đó là một cái nơi gần nhất sở làm của họ. Vào năm đó mà thợ thuyền cũng đã đông gần 2.000 rồi. Và với vợ con của họ, họ trở nên một lực lượng tiêu thụ lớn lao cho cái làng trù mật đó. Tính đổ đồng, mỗi thầy thợ có 4 con thì 2.000 thầy và thợ hợp thành một cái dân số là 8.000 người. Để cộng thêm với dân làng ở đó nữa. Nhưng đâu phải chỉ có sở Ba Son mà sở Hải Đăng. Sở Hải Đăng đó là cái tên bình dân ta thôi, chứ tên Pháp đó là Sở Hydraulique Agricole et Navigation, cũng nằm ở trong đó luôn. Nhà văn Nguyễn Hiến Lê đã giúp việc cho cái sở này nè, nhưng mà đó là cái người dân viên Việt Nam độc nhất, không có nhà cửa ở thị nghè ấy nghe. Rồi bây giờ nói đến đường xá xe cộ vệ sinh. Chưa có một cái con phố nào mà được tráng nhựa hết rồi nha. Tất cả đều phải trải đá xanh. Nhưng mà thường thì được xe hủ lô cán đi cán lại nhiều lần, cho nên đá nó cũng bằng phẳng, không có gồ ghề như là cái mặt đường đá ở tỉnh. Chắc khỏi nói ai cũng biết là bụi nó mịt trời luôn. Nhưng mà người Pháp họ làm việc cũng khá là vệ sinh. Mỗi ngày họ cho một đoàn nhiều xe đi tưới đường phố, một ngày 2 chuyến rồi đó, buổi sáng và buổi tối 8 giờ, buổi xế là vào lối cũng khoảng 3 giờ, cho nên bụi nó cũng ít đi. Tuy nhiên, những cái con phố nhỏ không có quan trọng, bởi vì không có đủ xe cho nên cũng chẳng bao giờ được tưới nước trong 6 tháng không có mưa đâu. Trừ những cái con phố lớn, về sau được kéo dài ra, thì đại để các con phố ngày nay, thở ấy cũng đã có rồi. Trừ vài cái con phố ở cái khu bàn cờ, khu vườn chuối mà thở ấy cũng vẫn còn hoang du, thì đường xá rất thưa người qua lại. Nếu tôi nhớ không có lầm thì thống kê thở đó cho biết là dân số cũng khoảng là 20.000 người, không kể chợ lớn vô nha. Hai dạng thì quá ít sánh với 3 triệu vào năm 1965. Nhờ vậy mà hình như không bao giờ xảy ra tai nạn xe cộ có chết người cả. Giả lại ô tô chỉ có mấy mươi chiếc thôi. Cái loại mà nay nếu ta thấy ta sẽ cho là cái loại tiền sử. Và cũng nhờ vậy mà điện và nước luôn luôn thừa thải. Điện và nước được thiết lập trụ liệu cho một dân số 50.000 là tối đa. Đến năm 1965, vì chiến tranh ở nông thôn, dân tăng giọt bất ngờ, cho nên mới có cái nạn gọi là thiếu điện, thiếu nước đó. Vậy là cái tình trạng vệ sinh thở đó rất là tốt, 10 lần tốt hơn vào những năm 65 nha. Nhưng mà vẫn cứ chưa được hoàn hảo, bởi vì cầu xí mái nó chưa có, trừ ở những cái ngôi biệt thự lớn. Hố xí chỉ được dẹp bỏ vào năm 1946 mà thôi, tức là mãi đến 26 năm sau, sau năm 1920 và 40 năm trước năm 1986. Hố xí quá ghê tởm, nhất là hố xí ở Hà Nội, mà tình trạng còn kéo dài cho đến cái ngày mà bài này được viết ra. Ở Sài Gòn xưa thì cái dãy nhà nào cũng bị bắt buộc là phải chừa ngõ hẻm sau nhà, cửa hầm xí trổ ra ở các hẻm đó, và nhân viên của sở vệ sinh đã thay thùng xí mỗi đêm, vào ngõ, ra ngõ, không làm phiền chủ nhà. Ở Hà Nội không có một cái luật bắt buộc đó, cho nên lắm nhà, nhiều nhân viên vệ sinh vào nhà từ cửa trước, đi ngang qua buồng ngủ của chủ nhà, và nhất là trở ra cũng do cái lối ấy với cái thùng xí hôi thối đến điên đầu. Những dơ bẩn thường rơi rớt trên nền gạch của các buồng, nó quan trọng cũng không ở trong nhà lắm rồi nha. Nói chung ra, Sài Gòn xưa được hưởng 3 điều kiện vệ sinh: nước thì thừa thải, đường phố thì được tưới nước mỗi hôm 2 lần, và hố xí thì được xây cách nào mà nhân viên vệ sinh khi làm việc không phải vào nhà, ra nhà của cái người cư ngụ ngàn ngang. Chẳng có tư nhân nào mà sắm ô tô hết, kể cả người Pháp giàu có. Ô tô là xe của một số ít công sở, dốt lái xe chắc lái cũng chẳng giết ai được đâu. Tuy nhiên mà muốn làm tài xế thì vẫn phải đi thi lấy bằng, và cuộc thi rất là buồn cười lắm à nghe. Đó, trước công sở của hương chức hội tề của làng Thạnh Mỹ An, tức là ở thị nghè đó, có một cái bồn binh, loại cái bồn binh giống như là trước chợ Bến Thành nhưng mà 4 lần nhỏ hơn. Đó là cái sân thi đó là cái sân thi đó à, cái đó là thi mà tất cả đó cái là thi lấy bằng lái xe đó. Người tài xế cứ lái xe như vậy mà chạy quanh đó đủ 3 vòng là được phát cái bằng cấp tức thì luôn, rất là dễ ăn lắm. Nhưng mà người mình lại chẳng ai buồn học lái hết, bởi vì lấy bằng rồi để thất nghiệp chết cha. Những cái người mà thi lấy bằng là bồi bếp của các ông chủ, các nha, các sở có ô tô, và tài của họ có thể còn kém hơn cái tài của các anh đánh xe ngựa nữa à nghe. Còn ô tô thì có hai loại lúc bấy giờ. Cái loại thứ nhất có cái mua giải xếp lại được, và thường thì xếp lại chỉ có mưa to thì mới được dương lên. Còn cái loại thứ nhì có cái tên là cái loại limousine, cái mui nó vuông vuông như vậy đó, y như là một cái cổ hòm cái xăng đó, và rất là cao. Chưa có cái loại mui kiến thấp và tròn như vậy sau này. Một loại kiến thấp và tròn xuất hiện vào năm 1929, được người Việt gốc miền Bắc gọi là ô tô hòm. Mặc dầu á, chính cái loại limousine mới là giống cái ô tô hòm, giống như là cái hòm nha. Tư nhân giàu sang thì đi bằng gì vậy? Thì cũng bằng cái phương tiện của nhà nghèo, sẽ nói đến lát nữa đây nha. Nhưng mà cái giới giàu sang này á, đi dạo chiều á, bằng một cái loại xe ngựa đặc biệt mà người Pháp gọi là caleche đó, do hai ngựa kéo, ta gọi là xe ma mí sông mã nha. Xe đó từ Pháp đưa sang, nhưng mà do cái người phi luật tân đánh xe cho nên ta mới gọi là xe ma ní đó, do cái tên Manila, tên của kinh đô phi luật tân. Người đánh xe Pháp gọi là xes, ta gọi là xx. Đó là cái tiếng của Hòa Lan chứ không phải là tiếng Pháp nha. Nhưng mà cái loại xe này không có chở khách ở trong ngày, nó chỉ chở từ 4 giờ chiều cho đến 9 giờ đêm thôi nha. Giá rất là cao. Tảng đà Nguyễn Khắc Hiếu có làm một cái bài thơ tả cái thú đi chơi xe caleche ở Sài Gòn nha. Đó. Xe chỉ chở đi dòng inspection chứ không có chịu đi gần. Cái dòng inspection đó, nó bắt đầu từ cái đại lộ Bonar, tức là đại lộ Lê Lợi á, rồi nó vào ở trong Thảo Cầm Viên, rồi nó sang Thị Nghè, rồi nó mượn cái đường Hàng Xanh để mà vào cái đất Bà Chiểu, tức là vào cái thành phố Gia Định, rồi ra nó trở về đường Bô Na qua cầu Bông. Xin nói là cái Hàng Xanh chứ không phải là cái Hàng Xanh chữ S, hình tức là cái chữ mà nước Việt Nam hình cong như chữ S đó, Hàng Xanh này chứ không phải là Hàng Xanh nha. Đó, xanh là xanh sao, không phải đâu, mà xanh này là xanh từ nước Việt Nam hình cong như chữ S đó, như là các ông ký giả Hà Nội di cư vào Sài Gòn năm 54 đã viết nha. Cây xanh cũng là loại với lại cái cây si, có một cái tính cách là trang trí đẹp. Đường Hàng Xanh á, nối liền với lại thành phố Gia Định tới Thị Nghè, đó là một cái nơi hóng mát của nam thanh nữ tú Sài Gòn của thở bấy giờ á nha. Ôi, nói về xe cũng còn một đoạn nữa, chúng tôi xin được ngừng lại nơi đây và sẽ gửi đến cho quý vị trong chương trình lần sau.